tạp chí kinh tế.
Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từng là cái gai trong quan hệ Mỹ và Đức, nhưng rồi Washington đã nhượng bộ, bật đèn xanh cho Berlin để bắt tay với Moscow và đặt nước Đức trở lại trung tâm bàn cờ năng lượng châu Âu. Hai tháng trước khi rời khỏi chính trường, Thủ tướng Angela Merkel đã thỏa thuận những gì với chính quyền của Tổng thống Biden, làm sao giải thích được việc Mỹ đã thay đổi thái độ trên hồ sơ nhạy cảm này và liệu rằng đây có là một món quà mà Nhà Trắng dành tặng cho nước Nga, một dấu hiệu báo trước giai đoạn tan băng trong quan hệ giữa Washington với Moscow hay không?
Nord Stream 2, hay còn gọi là Bắc Hải Lưu 2, dài 1.230 km, nối liền thành phố cảng Vyborg của Nga, sát với biên giới Phần Lan, với Sassnitz trên đảo Rügen của Đức, nhưng không đi qua Ukraine. Một khi đi vào hoạt động, Nord Stream 2 dự trù cung cấp 55 tỷ mét khối khí đốt một năm cho châu Âu. Lẽ ra, dự án phải được hoàn tất từ cuối năm 2019, nhưng vì những hiểm khích chính trị và địa chính trị, 160 km cuối cùng của đường ống Bắc Hải Lưu này vẫn chưa được xây xong. Đức là quốc gia hưởng lợi trực tiếp từ đường ống dẫn khí đốt này, nhưng đồng thời Nord Stream 2 cũng cung ứng năng lượng cho toàn Liên Âu, vốn phải nhập khẩu gần 90% khí đốt để bảo đảm nhu cầu của toàn khối, và khí đốt chiếm đến 1/4 tiêu thụ năng lượng của Liên Âu. Phí tổn của công trình được thẩm định là 10 tỷ đô la, 50% do Gazprom đại thọ, nửa còn lại do Uniper và Wintershall của Đức, Engie của Pháp, Liên doanh Hà Lan, Anh Quốc Shell và OMV của Áo tài trợ. Hiểm khích giữa Washington và Berlin nằm ở chỗ, một khi đi vào hoạt động, Đức nói riêng và châu Âu nói chung sẽ mua khí đốt của Nga mà lơ là với các nhà sản xuất của Mỹ. Washington thì muốn bán khí hóa lỏng cho châu Âu. Chính quyền Trump trước đây từng ước tính thiệt hại đối với Hoa Kỳ là khoảng 10 tỷ đô la một năm. Điểm thứ nhì khiến Washington chống đối Nord Stream 2, đó là các đồng minh của Mỹ sẽ lệ thuộc nhiều hơn vào năng lượng Nga. Đó sẽ là một nhược điểm về mặt chính trị và địa chính trị.
Bên cạnh đó còn có một yếu tố thứ ba, đó là Mỹ cũng muốn bảo vệ quyền lợi cho Ukraine. Ukraine là điểm trung chuyển mà 40% khí đốt của Nga bán cho châu Âu phải đi qua. Một khi đi vào hoạt động thì Bắc Hải Lưu 2 sẽ cho phép nước Nga bán khí đốt cho châu Âu mà không phải đi qua ngã Ukraine, gây thiệt hại về tài chính không nhỏ cho chính quyền của Kiev, như là chuyên gia về năng lượng ông Thierry Bros, trường khoa học chính trị Paris giải thích.
La volonté des Russes c'est finalement de réduire le transit en Ukraine et donc de réduire.
Nga quyết tâm giảm thiểu các khoản tiền thuê đường ống của Ukraine để đưa khí đốt từ Gazprom sang châu Âu. Tôi biết rằng trong năm 2021, chi phí phi Nga phải trả cho Kiev lên tới 1,3 tỷ đô la. Đối với một nền kinh tế đang kiệt quệ như Ukraine, thì đây là một món tiền rất lớn. Điểm thứ nhì nữa là đối với Đức. Nhờ có Nord Stream 2 mà Đức sẽ trở thành một đối tác quan trọng trên bàn cờ năng lượng của châu Âu. Khí đốt của Nga muốn đến được châu Âu phải đi qua lãnh thổ của Đức, và như vậy thay vì Nga phải trả tiền thuê đường ống dẫn khí đốt cho Ukraine, thì số tiền đó sẽ được thanh toán cho công ty Đức sở hữu Nord Stream 2.
Chính quyền Trump trước đây từng đòi trừng phạt Đức bắt tay với Nga trong dự án Bắc Hải Lưu 2. Theo các nhà quan sát thì có một sự tiếp nối giữa chính quyền Biden với người tiền nhiệm trên nhiều hồ sơ đối ngoại và thương mại. Nhưng dường như Nord Stream 2 là một ngoại lệ. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Berlin và Washington đã ồn ào thông báo đạt được một thỏa thuận đoạn chót của đường ống dẫn. Như vậy sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Khí đốt của Nga rồi đây sẽ sớm được chuyển tới châu Âu xuyên qua lòng biển Baltic. Thỏa thuận đó bao gồm những gì? Theo các thông cáo chính thức của Đức và Mỹ, thì về mặt kinh tế, Berlin cam kết bồi thường cho Ukraine từ nay đến năm 2024 một số tiền tương đương với khoản thất thu 1,3 tỷ đô la hàng năm mà Kiev sẽ không còn nhận được từ phía Nga. Cũng chính phủ Đức hứa viện trợ 150 triệu đô la một năm để giúp Kiev phát triển các năng lượng tái tạo thay thế cho khối năng lượng khí đốt vẫn được Nga cung cấp từ trước tới nay. Điểm quan trọng thứ ba là chính quyền Biden và Thủ tướng Merkel cùng bảo đảm là khí đốt của Nga vẫn sẽ tiếp tục được trung chuyển qua ngã Ukraine sau này, bởi lẽ Bắc Hải Lưu 2 chỉ liên quan đến một phần khí đốt của Nga cung cấp cho thị trường châu Âu mà thôi. Còn về những lo ngại trong lĩnh vực an ninh thì Đức và Mỹ đã bảo đảm rằng đã dự trù những biện pháp trừng phạt nước Nga trong trường hợp mà Moscow dùng lá bài năng lượng để bắt bí Ukraine, lập luận này không mấy thuyết phục được chính quyền Kiev. Thật vậy, Tổng thống Zelensky trên Twitter đã viết, ông nóng lòng chờ đợi hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày 30 tháng 8 tới đây để có một cuộc trao đổi thẳng thắn về những đe dọa nghiêm trọng Nord Stream 2 có thể đè nặng lên an ninh của Ukraine từ trong nguyên văn. Lãnh đạo tập đoàn dầu khí Ukraine Naftogaz, một người thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky, cũng cho rằng Bắc Hải Lưu 2 là một món quà thảm hại mà Washington đã dành cho Điện Kremlin bởi thỏa thuận giữa Mỹ và Đức không mang tính ràng buộc trong trường hợp mà nước Nga của Tổng thống Putin muốn dùng lá bài năng lượng như một loại vũ khí để tấn công Ukraine. Nữ dân biểu Ukraine, bà Svetlana Zalishchuk, so sánh đường ống dẫn khí Nord Stream 2 với thỏa thuận ghi nhớ Budapest hồi năm 1994. Bà nói, khi đó thì Kiev đã chấp nhận giải trừ kho vũ khí hạt nhân để đổi lại đặt an ninh quốc gia dưới sự bảo trợ của Anh, của Mỹ và của nước Nga. 20 năm sau, Moscow thôn tính bán đảo Crimea và yểm trợ phe ly khai tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Không chỉ có Ukraine mà ngay cả nước Ba Lan sát cạnh cũng đã cảm thấy an ninh của mình bị đe dọa. Khí đốt bảo đảm 50% năng lượng tiêu thụ tại Ba Lan và Warsaw lệ thuộc rất nhiều vào nhà cung cấp Nga. Thông tín viên Sarah Bakaluglu từ Warsaw giải thích thêm.
Le revirement des États-Unis sur le projet de gazoduc Nord Stream 2 a été rapidement dénoncé par Varsovie.
Warsaw nhanh chóng lên án Mỹ thay đổi thái độ về dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Trong thông cáo chung với Ukraine, ngoại trưởng hai nước cùng chỉ trích một quyết định đe dọa đến chính trị quân sự và cả năng lượng đối với Ukraine và Trung Âu. Vẫn theo Ba Lan và Ukraine, với quyết định này, khả năng của Nga gây bất ổn cho an ninh của châu Âu sẽ lớn hơn. Ba Lan đánh giá những bảo đảm mà Washington và Berlin đưa ra là chưa đủ. Chính quyền Warsaw ngay từ đầu là một trong những tiếng nói chống đối dự án Nord Stream 2 mạnh mẽ nhất. Ba Lan cảnh báo trước nguy cơ châu Âu lệ thuộc hơn vào nước Nga và Warsaw binh vực Ukraine bị thiệt thòi vì dự án này. Cho dù Ba Lan vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga, nhưng chính quyền nước này cho biết sẽ không triển hạn hợp đồng với tập đoàn Gazprom sau năm 2022 và Ba Lan chuyển sang mua khí đốt của Na Uy. Ngoài ra, Warsaw cũng có ý định triển khai sáng kiến ba vùng biển liên kết các nước Đông và Trung Âu. Một trong những mục tiêu của dự án là bảo đảm an ninh về năng lượng cho các bên tham gia. Berlin cho biết sẽ ủng hộ dự án này, có thể tuyên bố nó trên nhằm chấn an Ba Lan.
Sarah Bakaluglu, Varsovie, RFI. Về câu hỏi tại sao chính quyền Biden đã đổi ý về đường ống Bắc Hải Lưu 2, thì chuyên gia nghiên cứu tình hình nước Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, ông Paul Maurice nêu bật một số giả thuyết như sau. Chỉ vài ngày sau khi tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ những rào cản sau cùng về đường Bắc Hải Lưu 2. Rất có thể là đôi bên đã đồng ý về một hợp đồng để Berlin mua khí hóa lỏng của Mỹ. Bên cạnh đó, có một yếu tố quan trọng hơn nữa được nhà nghiên cứu này nêu bật, đó là do châu Á-Thái Bình Dương hiện tại mới là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng, cho nên chính quyền Biden chọn tập trung vào khu vực này và cảm thấy là không cần thiết phải gây thêm căng thẳng với châu Âu. Mỹ đang rất cần châu Âu và đứng đầu là Đức trên rất nhiều các hồ sơ. Và một trong những lợi thế của Berlin là quan hệ khá tốt giữa chính quyền Đức với Moscow. Một số nhà phân tích khác thì không loại trừ khả năng thỏa thuận Mỹ-Đức về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 là khúc dạo đầu báo trước giai đoạn tan băng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Nga. Cũng ông Paul Morris nhắc lại rằng năm ngoái, Nga và Mỹ đã ngầm thỏa thuận để giữ giá khí đốt. Đôi bên đã giảm mức cung cấp cho châu Âu, tránh để năng lượng này bị tuột giá. Như vậy, Nga và Mỹ có thể kình nhau trên nhiều mặt trận, nhưng điều đó không cấm cản họ vẫn bắt tay nhau vì lợi ích thương mại. Với những tính toán thực dụng vốn có, cầm chắc ngay cả chính quyền trong tay của Đảng Dân Chủ, khi cần thì nước Mỹ cũng vẫn sẵn sàng hy sinh những quyền lợi của các đối tác khác, cho dù đó là châu Âu hay Ukraine.